Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 3, 2023. Tổng thống Nga bất ngờ thăm cảng Mariupol của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Nhật, Đức cam kết siết chặt trừng phạt Nga hậu thuẫn Ukraine. Kazakhstan bầu cử quốc hội, dấu hiệu hé mở dân chủ với việc ứng viên độc lập có thể đắc cử. Tại Pháp, biểu tình phản đối chính quyền ra luật cải cách hưu trí mà không cần quốc hội biểu quyết tiếp diễn ở nhiều nơi. 169 người bị câu lưu. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ ngày khởi động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã bất ngờ thăm Mariupol, một thành phố cảng của Ukraine ở vùng Donbass bị quân đội Nga chiếm đóng. Theo truyền thông Nga, vào ngày hôm nay, chuyến thăm thành phố Ukraine bị chiếm đóng được thực hiện ngay sau khi ông Putin ghé bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng thống Nga Putin đã bay tới Mariupol bằng trực thăng. Sau đó tự mình lái xe tham quan thành phố. Ông đã nói chuyện với người dân địa phương, đến thăm nhiều địa điểm và được báo cáo về công việc tái thiết thành phố đã bị tàn phá nặng nề hồi năm ngoái. Theo thông tin viên RFI, Julian Kolanh tại Moscow, thì động thái đi thăm Crimea và Mariupol của Tổng thống Nga quả là một cử chỉ nhạo báng hướng về phương Tây, vào lúc ông vừa bị Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh truy nã về các tội ác chiến tranh ở Ukraine.
Chuyến thăm này có thể được hiểu là một cử chỉ ủng hộ mạnh mẽ đối với bán đảo bị sáp nhập. Thật vậy, là người đã thực hiện liên tiếp nhiều chuyến công du trong những tuần lễ gần đây, sự kiện Tổng thống Nga đích thân đến Crimea diễn ra vào lúc bán đảo này ngày càng trở thành một vấn đề sống còn đối với Điện Kremlin. Lý do là tại Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục hứa với người dân của ông về sự chiếm lại toàn bộ bán đảo Crimea. Trong những tháng gần đây, nhiều sự cố an ninh khác nhau đã khuấy động bề ngoài yên tĩnh của nơi này, trong đó có các vụ tấn công bằng drone và nhiều vụ nổ khác nhau gần các địa điểm chiến lược. Nổi bật nhất là cuộc tấn công phá hoại nhắm vào cầu Crimea. Trong một cuộc họp về sự phát triển kinh tế của vùng Crimea hôm thứ Sáu vừa qua, Vladimir Putin đã hứa làm mọi việc để loại bỏ mọi mối đe dọa. Cần nhớ rằng cho đến nay Moscow đã bơm hàng tỷ euro vào bán đảo, vốn đã trở thành ưu tiên hàng đầu trước sự bất mãn của những vùng khác tại Nga. Putin cũng gọi sự thống nhất của Crimea với nước Nga là một lựa chọn lịch sử. Vào hôm qua thứ Bảy, theo các hình ảnh được chính quyền công bố, ông Putin đã tự lái xe đến Crimea, điều đã khiến thống đốc vùng này thốt lên rằng ông Putin là một lãnh đạo đáng kinh ngạc, người biết cách gây bất ngờ. Sau đó hai người đã cùng nhau đến thăm một trung tâm văn hóa mới ở Sevastopol trước khi rời đi, trên một chiếc xe nước ngoài, cụ thể là một chiếc xe Nhật Bản. Điều mà các kênh thông tin độc lập của Nga đã không quên ghi nhận một cách mỉa mai.
Julian Kolinh, Moscow, RFI.
Thủ tướng Đức công du Nhật Bản với Ukraine là chủ đề trọng tâm. Đức Nhật siết chặt hợp tác an ninh quốc phòng, ưu tiên là củng cố mặt trận trừng phạt Nga hậu thuẫn Ukraine. Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz lần đầu tiên có cuộc họp tham vấn cấp chính phủ về an ninh kinh tế với Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Đức đến Nhật từ 16 năm nay. Theo đài Nhật NHK, trong cuộc hội kiến ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio và người đồng cấp Đức đã thỏa thuận duy trì các trừng phạt nghiêm ngặt với Nga và hậu thuẫn Ukraine. Hai bên khẳng định cần chấm dứt cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine sớm nhất có thể. Trước các thách thức to lớn hiện nay, chính quyền Đức đang xét lại hoàn toàn chính sách hạn chế hợp tác về an ninh với Nhật Bản. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết cụ thể.
Le Japon a longtemps été boudé par l'Allemagne, qui en Asie n'avait Dieu que pour la Chine. Aujourd'hui,
Nhật Bản từ lâu vốn đã bị Đức xa lánh. Ở châu Á, Berlin chỉ để mắt đến Trung Quốc. Giờ đây, Đức muốn xem xét lại lập trường này. Điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới khu vực là Nhật Bản. Đi cùng với Olaf Scholz có 6 bộ trưởng và một phái đoàn kinh tế lớn sẽ tham dự các buổi tham vấn cấp chính phủ đầu tiên giữa hai nước. Cuộc chiến ở Ukraine đang để lại những hậu quả. Cả hai quốc gia đều có chung một láng giềng Nga gây lo ngại. hai quốc gia bại trận trong đệ nhị thế chiến, từ lâu đã có chủ trương kiềm chế sức mạnh quân sự, nhưng giờ đây muốn tăng cường nỗ lực và phát triển hợp tác an ninh song phương. Hai quốc gia xuất khẩu và cách tân này vốn không có tài nguyên về năng lượng, phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu và các chuỗi cung ứng là thiết yếu để nền kinh tế của họ có thể vận hành tốt. Tokyo và Berlin muốn phát triển hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khai thác tài nguyên, pin điện hay bán dẫn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảm thấy quan hệ song phương với Nhật Bản đã chuyển sang một cấp độ mới. Hai tháng nữa, ông Scholz sẽ lại tới Nhật để tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima vào tháng 5.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Tăng cường hợp tác vì an ninh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương là một nội dung căn bản khác trong cuộc họp giữa hai chính phủ. Theo NHK, hai lãnh đạo chính phủ Nhật-Đức tái khẳng định nguyên tắc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở. Thách thức lớn nhất không được trực tiếp gọi tên, đó là Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng chính là đối tác thương mại lớn nhất của Đức liên tiếp 7 năm nay. Chính phủ Nhật Bản dường như đặt hy vọng vào việc Đức sẽ có thái độ kiên quyết hơn với Bắc Kinh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trả lời Đài Đức trước chuyến công du của Thủ tướng Scholz, ông Toshimitsu Shigemura, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Waseda, Nhật Bản, nhận định là Thủ tướng Nhật muốn trực tiếp hiểu rõ chính sách của Đức với Trung Quốc. Nhật Bản lo ngại sâu sắc về việc Đức và một số nước khác vẫn muốn cố gắng hợp tác với Trung Quốc, bất chấp nhiều vấn đề ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cụ thể như việc Trung Quốc chiếm đóng và quân sự hóa nhiều đảo san hô tại khắp Biển Đông, đàn áp toàn diện giới bất đồng chính kiến ở Hồng Kông, đe dọa Đài Loan và yêu sách lãnh thổ ngày càng hung hăng đối với một số nước láng giềng, trong đó có Nhật, Hàn, Philippines và Ấn Độ. Hết lời dẫn. Vẫn liên quan đến khủng hoảng tại Ukraine, ngày hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nước trung gian trong việc ký kết thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen giữa Nga và Ukraine, thông báo thỏa thuận đã được gia hạn. Liên Hiệp Quốc cũng ra một thông cáo về việc này. Thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7 năm ngoái qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép hàng triệu tấn lương thực ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu ra thế giới qua ngã biển đen trong những tháng qua. Đây là lần thứ hai thỏa thuận được gia hạn. Lần này thỏa thuận được triển hạn đến khi nào? Từ Geneva, thông tin viên Jeremy Lange giải thích.
L'ONU a très rapidement salué la prolongation et remercié les efforts de médiation.
Liên Hiệp Quốc đã rất nhanh chóng hoan nghênh việc triển hạn thỏa thuận và cảm ơn những nỗ lực trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, cũng như Ankara, Liên Hiệp Quốc thận trọng không nói trong thông cáo là thỏa thuận được kéo dài thêm bao nhiêu lâu. Thỏa thuận có phải được triển hạn 120 ngày như Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Ukraine đã nói ngay sau đó hay không? Hay là chỉ được kéo dài thêm 60 ngày như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định trong quá trình thương lượng vừa qua? Các cuộc đàm phán có thể đã kết thúc, nhưng cuộc đọ sức vẫn tiếp diễn. Việc Nga từ chối xem xét gia hạn 120 ngày như dự kiến trong văn bản ban đầu, xuất phát từ việc Moscow không hài lòng với một điểm cụ thể trong thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu phân bón của Nga. Moscow cho rằng việc xuất khẩu phân bón của Nga vẫn đang bị chặn. Dẫu sao, thì đến sáng hôm nay, thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen vẫn còn tồn tại, và đây có lẽ mới là điều quan trọng nhất.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Chính quyền Úc khẳng định không hề cam kết giúp Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan khi ký kết thỏa thuận tàu ngầm AUKUS.
Úc đã tuyệt đối không hứa hỗ trợ Hoa Kỳ trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào đối với Đài Loan để đổi lấy thỏa thuận mua tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Khi bị chất vấn vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marx đã khẳng định như trên. Trên đài truyền hình ABC, khi được hỏi liệu Úc có cam kết giúp đỡ Mỹ trong cuộc xung đột ở Đài Loan để đổi lấy quyền tiếp cận các tàu ngầm hay không, ông Marx xác định, tất nhiên là không. Một lời phủ nhận đã được ông nhấn mạnh thêm sau đó là tuyệt đối không khi đề cập đến khả năng có đi có lại đối với Úc từ thỏa thuận AUKUS. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của họ và chưa bao giờ từ bỏ việc dùng võ lực để chiếm lại hòn đảo này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc xâm chiếm.
Dấu hiệu hé mở dân chủ tại Kazakhstan, ứng viên độc lập có thể lọt vào quốc hội mới. Một số dấu hiệu mở cửa dân chủ dè dặt tại Kazakhstan, nước Cộng hòa Liên Xô cũ, từng trải qua nhiều thập niên độc tài kể từ khi độc lập. Ngày hôm nay, gần 12 triệu cử tri quốc gia lớn nhất vùng Trung Á đang kêu gọi đi bỏ phiếu. Ngày 19 tháng 3 được chọn là ngày bầu cử quốc hội mới của Kazakhstan, ác hẳn biểu tượng cho sự sang trang. Cái đây đúng 3 năm cũng vào ngày này, nhà độc tài Nazarbayev từ chức sau 30 năm cầm quyền. Sau nhiều cuộc biểu tình chống giá cả đắt đỏ bị đàn áp dữ dội hồi đầu năm ngoái với ít nhất 230 người chết, Tổng thống kế nhiệm ông Kasym Jomart Tokayev, 69 tuổi, đã tiến hành hàng loạt cải cách kinh tế chính trị. Cuộc trưng cầu dân ý cải tổ hiến pháp được hơn 75% cử tri thông qua hồi năm ngoái đã chính thức khép lại kỷ nguyên độc tài của Nazarbayev, giao thêm nhiều quyền hạn cho quốc hội nước này. Theo AFP, trong cuộc bầu cử trước đó chỉ có 3 đảng có đại diện trong quốc hội và tất cả đều ủng hộ tổng thống. Với nhiều thay đổi pháp lý năm ngoái, bầu cử quốc hội lần này mở cửa cho việc cạnh tranh đảng phái, đặc biệt với việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký của các đảng chính trị hay việc các ứng viên độc lập có quyền ra tranh cử lần đầu tiên kể từ năm 2004. Việc thay đổi thể thức bầu cử và quyết tâm thay đổi thể chế về mặt chính thức của chính quyền Tokayev mang lại một số hy vọng, tuy nhiên nhiều nhà quan sát tỏ ra dè dặt. Trả lời AFP, nhà chính trị học Dimash Anjanov nhận định là hệ thống bầu cử đã thay đổi và để lại ấn tượng là cử tri có khả năng chọn lựa, nhưng trên thực tế, Tổng thống và bộ máy cầm quyền vẫn kiểm soát quá trình kiểm phiếu. Nhìn sang Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa trở thành sự kiện thời sự hàng đầu. Ngày hôm qua trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định sắp bị tư pháp bắt giữ, đồng thời kêu gọi người ủng hộ xuống đường đông đảo để phản kháng và giành lại đất nước. Các kêu gọi của cựu tổng thống được đưa ra sau khi có nhiều tin đồn về việc ông Donald Trump bị khởi tố do việc sử dụng bất hợp pháp tiền tranh cử để bồi hoàn một nữ diễn viên khiêu dâm nhằm mua lấy im lặng của người này, theo ghi nhận của AFP. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
C'est sur les réseaux sociaux que Donald Trump annonce qu'il sera arrêté mardi dans un message relancé.
Trên mạng xã hội, Donald Trump thông báo sẽ bị bắt vào ngày thứ ba tới 21 tháng 3. Trong một thông điệp mang màu sắc thuyết âm mưu và bài Do Thái, cựu Tổng thống Mỹ kêu gọi những người ủng hộ hãy biểu tình và giành lại Giang Sơn. Thông điệp nói trên gợi nhắc đến thông điệp mà chính Donald Trump đã đưa ra trước cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hồi đầu năm 2021. Hiện tại, cơ quan công tố quận Manhattan không xác nhận bất cứ điều gì, nhưng trong những ngày gần đây, các dấu hiệu về việc khởi tố gia tăng gấp bội. Không phải khởi tố về nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống, cũng như không vì những nghi ngờ về gian lận liên quan đến công việc kinh doanh có thể khiến Donald Trump bị buộc tội hình sự, mà đây là về vụ Stormy Daniels nổi tiếng. Vào năm 2016, ứng cử viên tổng thống Donald Trump bị nghi ngờ đã trả 130.000 đô la cho nữ diễn viên khiêu dâm mà ông ta có quan hệ để bịt miệng người tình. Cuộc điều tra của cơ quan công tố Manhattan liên quan đến việc trả khoản tiền bồi hoàn này vi phạm các quy định về tài trợ bầu cử. Donald Trump tất nhiên bảo đảm rằng đây là một đòn chính trị, nhưng nếu bị khởi tố, một luật sư của cựu tổng thống khẳng định nhà tỷ phú sẽ ra trình diện cảnh sát New York.
Lubna New York, RFI.
Phong trào phản đối việc chính quyền của Tổng thống Macron cho thông qua dự luật cải cách hưu trí mà không cần quốc hội biểu quyết vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên đất Pháp với nhiều cuộc biểu tình biến thành bạo động. Tại thủ đô Paris, hàng ngàn người vào ngày hôm qua đã tập hợp tại quảng trường Place d'Italie để bày tỏ thái độ giận dữ. Theo Bộ Nội vụ Pháp, vào hôm qua đã có 169 người biểu tình bạo động bị câu lưu trên toàn quốc, trong đó có 122 người ở Paris. Sau những sự cố trong hai đêm thứ năm và thứ sáu liên tiếp tại quảng trường La Concorde, gần trụ sở quốc hội và phủ tổng thống Pháp, chính quyền đã tăng cường kiểm soát ban hành lệnh cấm tụ tập tại khu vực trung tâm này. Trong tình hình đó, theo nguồn tin cảnh sát, đã có hơn 4.000 người tập hợp về quảng trường Place d'Italie ở phía nam thủ đô để tham gia biểu tình. Phóng sự của thông tin viên Amélie Bucco và Boris Vichy.
Parmi les milliers de manifestants réunis Place d'Italie, Stéphanie se mobilise depuis début janvier, mais son état d'esprit.
Trong số hàng ngàn người biểu tình tụ tập ở Place d'Italie, có cô Stéphanie là người đã tham gia phong trào phản đối từ đầu tháng Giêng. Nhưng tâm trạng của cô hôm nay khác hẳn với ngày đầu tiên. Cô nói, lúc đầu phong trào là nhằm cảnh báo chính phủ rằng chúng tôi không muốn có luật đó. Giờ đây chính phủ đã dùng đến điều 49.3, cho nên chúng tôi thực sự phẫn nộ và lại càng kiên quyết hơn, không chấp nhận bó tay. Còn theo anh Yves, vì chính phủ đã cho thấy rằng họ không đếm xỉa đến những yêu cầu của đường phố, cho nên cuộc đấu tranh phải đi xa hơn nữa. Anh cho biết nguyên văn như sau. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải nhân rộng hình thức đấu tranh trên khắp đất nước.
để phong trào bùng lên mọi nơi vì nỗi tức giận của người dân rất lớn. Người ta đã phải chịu đựng bất công từ quá nhiều năm nay, và giờ đây mọi nơi đều cảm thấy ngán ngẩm và tức tối, do đó sự tức tối đó phải được thể hiện dưới mọi hình thức. Tôi tin rằng tình hình sẽ sớm trở thành không thể kiểm soát nổi. Mục tiêu của những người biểu tình vào cuối tuần này là gây áp lực để các dân biểu bỏ phiếu tán đồng các kiến nghị bất tín nhiệm, động thái duy nhất cuối cùng nhằm bác bỏ việc dự luật được thông qua. Vấn đề là nếu các kiến nghị lại không được chấp thuận thì những người biểu tình sẽ lại xuống đường cùng với nỗi tức giận của họ.
Si elles ne passent pas, ils descendront à nouveau dans la rue et leur colère avec eux.
Cùng với căng thẳng xã hội, căng thẳng chính trị cũng dâng cao tại Pháp trước thềm cuộc bỏ phiếu kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ vào ngày mai. Hai kiến nghị được đệ trình sau khi chính phủ sử dụng điều 49.3. Việc dùng điều 49.3 trong bối cảnh dư luận bị đông đảo dân chúng phản đối dữ dội, bị nhiều chính trị gia đối lập lên án là phản dân chủ. Theo giới quan sát, trong số hai kiến nghị bất tín nhiệm, kiến nghị của nhóm dân biểu thiểu số cánh trung Liot có khả năng nhận được nhiều phiếu ủng hộ hơn cả, cho dù gần như không có khả năng hội đủ đa số qua bán tại Hạ viện. Theo AFP, việc kiến nghị bất tín nhiệm được một nhóm dân biểu không có màu sắc chính trị rõ ràng như Liot đưa ra cho phép tập hợp đông đảo sự ủng hộ của các dân biểu từ cực tả cho đến cực hữu. Sau đây là phần tin bổ sung.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường công du Nga vào ngày mai. Theo các nhà phân tích, chuyến đi vừa nhằm phô trương vai trò kiến tạo hòa bình của Bắc Kinh, vừa nhằm củng cố quan hệ đồng minh với Vladimir Putin vào lúc Tổng thống Nga đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự về cuộc chiến Ukraine.
Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn về hướng biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên được tiến hành từ Chongchari lúc 11 giờ sáng nay. Tên lửa đã bay qua 800 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà biên soạn với chủ đề chính là Trung Quốc, ông chủ mạng các quan ở Biển Đông. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài Thể thao Việt Nam hội nhập như thế nào trong định chế Olympic quốc tế. Nhưng ngay bây giờ là mục Điểm tuần báo của Thụy Mỹ.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang bìa các tuần báo Pháp kỳ này chủ yếu đề cập đến nội tình trong nước. Le Monde quan tâm đến vấn đề nguồn nước, Los dành hồ sơ cho vấn đề an tử và trợ tử, một câu hỏi luôn nhức nhối và đầy phức tạp. L'Express đăng hình Tổng thống Pháp được vẽ theo bức tượng người suy tư với dòng tích lớn Emmanuel Macron, những tham vọng cho năm 2027. Courrier International đưa tích hưu trí, nước Cộng hòa Pháp bị chia thành nhiều mảnh vụn.
Sự kiện Tòa án Hình sự Quốc tế vào cuối giờ chiều thứ Sáu 17 tháng 3 ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì tội ác chiến tranh được các báo hết sức chú ý dù chưa kịp đưa lên báo giấy.
Trang web Le Figaro nêu ra câu hỏi Putin có thể bị xét xử hay không. Đây là lần đầu tiên đối với một nguyên thủ đương nhiệm ngoài châu Phi. Cũng với cáo buộc tội phạm chiến tranh, cựu tổng thống bờ biển Nga Laurent Gbagbo là nguyên thủ đầu tiên bị tống giam vì các vụ thảm sát năm 2002-2009. Lệnh bắt giữ lần đầu được đưa ra cho một tổng thống đương nhiệm là Omar El-Bashir của Sudan vì tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và diệt chủng ở Đa Phua. Theo tờ báo, tin này là một đòn sấm sét tạo uy tín lớn cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngay từ tháng 3 năm ngoái, tòa đã mở điều tra trong thời gian kỷ lục sau khi Nga oanh kích vào thường dân Ukraine. Công tố viên Karim Khan đã chủ động vì Ukraine chưa phê chuẩn quy chế Roma. Mọi việc chuyển tiến rất nhanh từ hôm 3 tháng 4 sau khi phát hiện các hố chôn người tập thể ở Bucha. 39 quốc gia thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC bật đèn xanh cho cuộc điều tra quy mô. Theo giáo sư Julia Crignon ở Canada, việc tòa án phát lệnh bắt cho thấy đã có đủ những yếu tố để truy tố Putin, nhưng do Nga không chấp nhận quy chế Roma, cơ hội điều được ông chủ Điện Kremlin ra trước tòa hết sức mỏng manh. ICC không thể gửi một đơn vị đặc nhiệm để áp giải ông ta sang La Hay, cũng không có việc Putin tự nộp mình hay cảnh sát Nga đưa sang hoặc một nước thứ ba chạy trao. Mọi việc còn tùy thuộc vào diễn biến cuộc chiến và sự hợp tác của các nhà nước khác. Tuy nhiên, bà Kriyon lưu ý, trừng phạt quốc tế hiện nay cũng đã cản trở Vladimir Putin ra khỏi nước Nga. luật sư Clément Bettard của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền nhấn mạnh trên Libération cuối tuần, tòa án hình sự quốc tế là định chế tư pháp duy nhất có thể khởi tố Vladimir Putin, thế nên việc định chế này ra lệnh bắt giữ là sự kiện vô cùng quan trọng. Là nguyên thủ đương nhiệm, Putin có được quyền đặc miễn trước tất cả những tòa án quốc tế khác. Điều này được chờ đợi bởi tất cả những người kêu gọi đặt lên hàng đầu cuộc đấu tranh chống lại tình trạng kẻ xâm lăng lại được thoát tội.
Trong bối cảnh đó, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Trung Quốc từ 20 đến 22 tháng 3. L'Express cho rằng, phía sau bề ngoài trung lập, Bắc Kinh vẫn tiếp tục hỗ trợ Nga, đối tác quan trọng trong việc đối địch với Mỹ. Courrier International nhận thấy phương Tây lo ngại về thái độ của nhà hòa giải Tập Cận Bình.
Libération cuối tuần mỉa mai, Nga Trung bước vào kỷ nguyên mới, đâm sau lưng Ukraine. Tháng 12 năm ngoái, Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã trao đổi rất lâu qua video và 3 tháng trước đó đã gặp gỡ nhân thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan. Cũng đừng quên chuyến thăm Bắc Kinh của Putin trong dịp Thế vận hội mùa đông chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt của ông ta. Phải chăng theo yêu cầu của Tập, Putin đã chờ đợi đến khi Olympic kết thúc mới tung ra đoàn xe tăng và máy bay tấn công Kiev, chuyến thăm cấp nhà nước, thỏa thuận chung, những điện đàm thường xuyên, trong khi một cuộc điện thoại với nạn nhân bị xâm lược là Ukraine cũng không có. Phải chăng đây là sự trung lập mang đặc thù Trung Hoa? Nhà nghiên cứu Triệu Thông trên Lasvet cảnh báo cộng đồng quốc tế không nên chờ đợi có sự thay đổi nào trong quan điểm của Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ không bỏ rơi Nga để cải thiện quan hệ với phương Tây, đơn giản vì coi Moscow là đồng đội để chống lại Hoa Kỳ. Tập Cận Bình cho rằng phương Tây sử dụng cuộc chiến tranh Ukraine để làm Nga yếu đi và sợ rằng một khi Nga bị đánh bại, đến lượt Trung Quốc sẽ chịu áp lực. Bắc Kinh khai thác tình thế hiện nay, một nước Nga yếu kém sẽ ngày càng lệ thuộc Trung Quốc và phe dân tộc chủ nghĩa Hoa Lục đã nghĩ đến việc đòi lại những vùng đất ở Viễn Đông.
Về tình hình chiến sự Ukraine, Courrier International dự báo tại Bakhmut gió có thể đổi chiều thuận lợi cho Kiev. L'Express nhận định chiến thuật mới của Nga tại đây là con dao hai lưỡi, còn Lakhoa cuối tuần nhấn mạnh đến sự đoàn kết cao độ và tinh thần bất khuất của người Ukraine.
Đã có những tiếng nói tố cáo cái giá quá cao của việc bảo vệ thành phố nhỏ bé này, nhưng từ vài ngày qua trọng điệu đã thay đổi, nhiệt độ tấn công của quân Nga đã giảm hẳn do thiệt hại quá nhiều nhân mạng cũng như thiết bị, lính đánh thuê hoặc nhà có thể không còn đủ sức chiếm Bakhmut. Quân Nga chuyển sang chiến thuật dùng những đơn vị từ 12 tới 15 binh sĩ để tấn công trực diện, gặm nhấm được một ít đất, nhưng quá rủi ro cho những người lính xung kích. Về phía Ukraine, người dân đồng tâm nhất trí phía sau những tấm gương anh hùng, những hình ảnh trên mạng xã hội như hai cha con cùng chết vì pháo trong cùng một chiến hào, hay một tù binh hiên ngang hô vinh quang cho Ukraine và bị bắn thẳng vào đầu, vân vân, càng làm sôi sục tinh thần ái quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện địa chính trị, Le Point giới thiệu cuốn sách của nhà kinh tế kiêm nhà sử học Nicolas Bavoré đề tựa Dân chủ chống lại các đế chế toàn trị, thế giới sẽ đi về đâu khi Nga tìm lại sự ngạo mạn độc tài xưa kia, còn Trung Quốc cảm thấy mọc thêm đôi cánh đế quốc.
Bị hai bạo chúa khổng lồ đe dọa, liệu về lâu về dài các nền dân chủ còn tiếp tục trăn trở với chủ nghĩa cá nhân cao độ, mất đi ý thức về lợi ích chung? Tự do và dân chủ không phải là thủ đắc vĩnh viễn mà là những cuộc chiến thường xuyên, tin rằng phương Tây đang suy tàn, Trung Quốc và Nga muốn chèn ép. Phải chăng Bắc Kinh đang biến Moscow thành chư hầu, cuộc xâm lăng bộc lộ sự cố kết giữa Nga và Trung Quốc cũng như sự yếu kém về quân sự của châu Âu, đã đành phương Tây đã phản ứng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ bất ngờ, nhưng chưa đủ. Châu Âu, người khổng lồ về kinh tế nhưng là chú lùng về chính trị và quân sự, chỉ có thể trông cậy vào NATO và sự bảo vệ của Mỹ. Sau khi bị lừa dối, bị mù quáng về bản chất của Putin, Nicolas Bavoré cho rằng không nên lặp lại sai lầm tương tự với Tập Cận Bình. Ông Tập đã thẳng thừng đòi hỏi vị trí lãnh đạo thế giới từ nay tới 2049, đồng thời đang nắm quyền lực tuyệt đối với chính sách tôn sùng lãnh tụ như thời Mao, tội phạm lớn nhất lịch sử loài người với 70 triệu người chết. Liệu trong đầu ông Tập có điều gì tốt đẹp cho nhân loại hay không? Tác giả cho rằng yếu tố thiếu vắng nơi phương Tây là sự sáng suốt và kêu gọi tái vũ trang về kinh tế, quân sự và nhất là tinh thần.
Le Poing cũng nhận thấy sự tách biệt rạch ròi giữa châu Âu và Trung Quốc. Các nước châu Âu lần lượt đứng vào một liên minh chống Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Mỹ.
Tờ báo nhắc lại năm 2003 ngỡ rằng mở cửa kinh tế sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị. Châu Âu mong muốn trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. 20 năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc bóp nghẹt mọi ý hướng tự do nhất quyết chống phương Tây, khiến quan hệ đang ở mức thấp nhất. Trong lúc Pháp đang loay hoay, các nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu chần chừ tỏ thái độ. Đức vừa có quyết định chiến lược là xem lại việc sử dụng các thiết bị 5G của Trung Quốc trong mạng viễn thông. Hà Lan đã buộc tập đoàn ASML không bán cho Bắc Kinh máy công cụ để sản xuất chip bán dẫn. Một động thái đầy ý nghĩa nữa là các định chế châu Âu ra lệnh cho các viên chức phải xóa ứng dụng TikTok trên điện thoại. Khi ủng hộ Moscow trong cuộc xâm lăng Ukraine, Tập Cận Bình chứng tỏ tham vọng của ông ta nhằm chế ngự thế giới dân chủ. Còn nước Mỹ, với việc dẫn đầu về viện trợ quân sự cho Kiev, cho thấy vẫn là người bảo đảm an ninh cho châu lục. Thực tế này thúc đẩy các quốc gia dân chủ châu Âu siết chặt hàng ngũ xung quanh Washington và Trung Âu. Tuy đang bị dẫn dụ trước con đường tơ lụa mới đã cắt đứt với Bắc Kinh, một trong những động thái đầu tiên của tân Tổng thống Cộng hòa Séc sau khi đắc cử là gọi điện ủng hộ Tổng thống Đài Loan. Châu Âu giờ đây hoàn toàn đồng tình với Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn Bắc Kinh, không cho tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất về bán dẫn và tin học lượng tử. Lâu nay, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn dựa vào trọng lượng kinh tế để ép châu Âu không đứng về phía Mỹ, nhưng đã tự hại mình bằng chính sách ngoại giao chiến lang. Theo thăm dò mới nhất, hình ảnh Bắc Kinh đang vô cùng xấu xí. Có đến 74% người Đức không ưa Trung Quốc, tỷ lệ này ở Anh là 69% và Pháp 68%.
Nhìn chung, The Economist trong bài Ngoại giao Potemkin nhận định những người bạn của Nga là một nhóm hỗn tạp và số lượng đang giảm sút. Tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, The Economist đánh giá Hiệp ước AUKUS là hình mẫu cho các đồng minh phương Tây, tập trung nhân tài và nguồn lực là phương cách duy nhất để đối phó với sức nặng của Trung Quốc.
Mỹ phải chia sẻ những bí mật quý giá nhất về nguyên tử, nhưng được Úc đầu tư lớn vào kỹ nghệ hàng hải, có thêm cảng ở Thái Bình Dương, hỏa lực lớn của đồng minh tại châu Á, Úc thì có được công nghệ cao và kỹ nghệ Anh cũng hưởng lợi.
Nhìn lại lịch sử, The Economist lý giải vì sao những nạn nhân của Mao không tìm được công lý.
Đối với tất cả những chế độ quyết tâm xóa nhòa những tội ác khủng khiếp trong quá khứ, những nạn nhân cuối cùng còn sống sót là nhóm người gây phiền hà. Trường hợp ông Wan Kan Fu, thầy giáo một trường tiểu học ở Giang Tây là ví dụ. Lúc cách mạng văn hóa nổ ra, người thầy họ Vương bị bắt ngay trong lớp học, bị buộc tội chống Mao và cưỡng hiếp, bị cải tạo lao động 10 năm, vài năm sau khi Mao Trạch Đông chết. Tình hình cởi mở hơn, Vương tìm được 10 trên 12 nhân chứng, thú nhận đã bị buộc khai mang, nhưng tư pháp từ chối mở lại hồ sơ. Cuộc đấu tranh đòi công lý đã cướp đi nhiều thời gian và sức lực của gia đình ông Vương. Đối với nhà cầm quyền, sự kiên trì này gây rắc rối, nhưng thời gian đứng về phía họ. Ông Vương qua đời vào năm ngoái, chẳng bao lâu nữa thế hệ tương lai chỉ còn biết đến cách mạng văn hóa qua sử sách và lịch sử thì do đảng viết ra.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính đa loạt. Tổng thống Nga bất ngờ thăm cảng Mariupol, Ukraine bị Nga chiếm đóng. Nhật Đức cam kết siết chặt trừng phạt Moscow, hậu thuẫn Ukraine. Kazakhstan bầu cử quốc hội, dấu hiệu hé mở dân chủ với việc ứng viên độc lập có thể đắc cử. Tại Pháp, biểu tình phản đối chính quyền ra luật cải cách hưu trí mà không cần quốc hội biểu quyết tiếp diễn ở nhiều nơi. 19 người bị câu lưu trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một tạp chí thế giới đó đây với đề tài chính. Trung Quốc, ông chủ mạng cáp quang ở Biển Đông, tạp chí do Thanh Hà biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tình hình nước Pháp sôi động vì dự luật cải tổ chế độ hưu bổng gây bất mãn trong một phần công luận 500 ngày trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Tại Vatican, Giáo hoàng Francisco kỷ niệm 10 năm đứng đầu tòa thánh. Chủ tịch Trung Quốc chuẩn bị công du nước Nga, đây sẽ là một sự kiện ngoại giao quan trọng nhất tại Moscow từ khi Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine. Thượng đỉnh Nhật-Hàn tại Tokyo sau 12 năm, đôi bên lạnh nhạt. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những chủ đề nổi bật phần thời sự quốc tế trong tuần, nhưng trước hết xin điểm qua một sự kiện ít có dịp được nhắc đến trong các chương trình phát thanh của RFI, đó là Trung Quốc đang áp đặt luật chơi với các tập đoàn trang thiết bị cáp quang ở toàn khu vực Biển Đông. Lo ngại bị dò thám, Trung Quốc đã áp đặt những điều kiện khắt khe với các tập đoàn trang thiết bị, hệ thống cáp quang trong vùng biển này. Báo tài chính Financial Times ngày 13 tháng 3 trích dẫn một báo cáo cho biết dự án lắp đặt cáp quang Đông Nam Á Nhật Bản SGC2 bị chậm trễ mất hơn một năm. China Mobile cùng tham gia dự án với các đối tác Mỹ là Meta và Đài Loan là Trung Hoa Telecom.
Theo báo cáo nói trên, Bắc Kinh chậm trễ trong việc cấp phép hoạt động cho liên doanh Mỹ-Trung Quốc-Đài Loan vì sợ đây là cổng vào để các doanh nghiệp nước ngoài dò thám Trung Quốc, và Bắc Kinh sợ thiết bị của nước ngoài được lắp đặt gần lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Theo lời một cựu quan chức hải quân Hoa Kỳ, ông Brian Clark được tờ báo trích dẫn, Trung Quốc tìm cách tăng cường kiểm soát các hoạt động dưới lòng biển trong khu vực, một phần là tránh để bị các hệ thống giám sát của Mỹ đến gần. Bắc Kinh đồng thời muốn biết chính xác vị trí lắp đặt các cơ sở hạ tầng dân sự vùi sâu trong lòng biển để có thể thống kê những trang thiết bị đó. Nhằm thỏa mãn những điều kiện của Bắc Kinh, vẫn báo tài chính Anh Financial Times cho rằng liên doanh Mỹ, Đài Loan và Trung Quốc đã phải thay đổi lộ trình lắp đặt cáp quang, tránh né các vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và kể cả các vùng biển mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền ở Biển Đông.
Riêng với Đài Loan, Trung Quốc không chỉ điều chiến đấu cơ hay là tổ chức các cuộc tập trận để uy hiếp hòn đảo này. Tháng 2 vừa qua, nhiều tàu Trung Quốc, khi thì là tàu cá, lúc thì là tàu chở hàng, đã cắt cáp quang dưới lòng biển, nối liền một số đảo của Đài Loan với nhau. Mạng Internet qua đó bị gián đoạn, vẫn Financial Times lưu ý. Trong vòng 6 ngày, hệ thống Internet tại đây đã bị cắt đứt đến 2 lần và có dấu hiệu đấy là những sự cố ý gây nên. Hiện tại, 15 đường dây cáp dưới lòng biển nối liền Đài Loan với phần còn lại của thế giới. Một dự án quan trọng khác đang được triển khai để nối liền Singapore, Nhật Bản, đảo Guam, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ, với Philippines, Đài Loan và Indonesia. Trên nguyên tắc, dự án sẽ hoàn tất từ nay đến năm 2024. Trong khi đó, tại Tokyo, lần đầu tiên từ 12 năm qua, Thượng đỉnh Nhật-Hàn đã diễn ra, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có một bước tiến thật dài trên con đường bình thường hóa quan hệ để hóa giải những bất đồng trong quá khứ từ thời Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên. Vào lúc mà hai ông Kishida Yoon gặp nhau ở Tokyo thì tại Bình Nhưỡng, Kim Jong-un đã cho bắn thử tên lửa xuyên lục địa ra biển Nhật Bản, đe dọa nguyên tử Bắc Triều Tiên cũng như là tham vọng của Trung Quốc với khu vực. Tình hình eo biển Đài Loan là những động lực đã thúc đẩy Seoul và Tokyo nối lại con tàu ngoại giao. Thông tin viên của RFI Frédéric Charles cho biết,
Le Japon sait que 60% des Coréens du Sud n'approuvent pas la visite à Tokyo.
Nhật Bản biết rằng 60% dân Hàn Quốc không tán đồng Tổng thống Yoon Suk-yeol công du Tokyo. Lý do chính là vì hiềm khích trong quá khứ lịch sử liên quan đến thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Cảm kích trước chính sách thân thiện của Tổng thống Hàn Quốc, Nhật chấm dứt cái vòng luẩn quẩn từ những hiềm khích song phương giữa hai nước láng giềng rất gần gũi về mặt địa lý, nhưng lại quá xa cách nhau vì quá khứ lịch sử. Nguy cơ Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân để răn đe đã thúc đẩy đôi bên thắt chặt quan hệ. Căng thẳng với Trung Quốc cũng là một lý do đẩy mạnh hợp tác song phương về mặt an ninh. Seoul và Tokyo cam kết trao đổi trực tiếp thông tin về các vụ Bình Nhưỡng bắn tên lửa. Từ lâu nay, Hoa Kỳ thúc đẩy hai đồng minh thân thiết tại châu Á khép lại các xung khắc. Nhật Bản sẽ nối lại nhịp cầu ngoại giao với Hàn Quốc. Thủ tướng Fumio Kishida sẽ viếng thăm Seoul và rất có thể ông sẽ mời Tổng thống Hàn Quốc đến dự cấp đỉnh G7 vào tháng 5 này tại Hiroshima.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
về quan hệ giữa Trung Quốc và Nga hơn một tuần lễ sau khi được Quốc hội chính thức bầu lại vào chức vụ Chủ tịch nước thêm một nhiệm kỳ thứ ba, ông Tập Cận Bình dành chuyến xuất ngoại đầu tiên để đến Moscow hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến viếng thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Trung Quốc mở ra từ ngày 20 cho đến 22 tháng 3 dưới quan sát nói đến sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trên lãnh thổ Nga kể từ khi mà Điện Kremlin khởi động chiến tranh Ukraine, thông tín viên RFI Anissa Enjabri tại Moscow đưa tin.
L'excitation est palpable en Russie dès l'annonce de la visite ce matin. On se demandait dans quel hôtel.
Không khí phấn khởi tại Nga thấy rõ sau thông báo sáng nay 17 tháng 3. Mọi người tự hỏi, không biết Chủ tịch Trung Quốc sẽ chọn cư ngụ tại khách sạn sang trọng nào ở thủ đô Moscow. Về phía Bắc Kinh, luôn khẳng định thái độ trung lập trong cuộc xung đột. Tháng trước, Trung Quốc đã trình bày kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm. Trong thông cáo chính thức về chuyến đi của ông Tập, Bắc Kinh nói đến mục tiêu về tình hữu nghị và hòa bình. Về phía phủ tổng thống Nga, thì coi đây, xin trích, là một hoạt động biểu hiện việc đẩy mạnh đối tác toàn diện và một hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trên sân khấu quốc tế. Ngoài ra, Điện Kremlin cũng đã cho biết, đôi bên sẽ ký kết nhiều hợp đồng quan trọng. Đây là dấu hiệu của tình hữu nghị vô bờ bến giữa Moscow với Bắc Kinh, từng được phô trương bên lề Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh hồi năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine. Tuy nhiên, có một tiếng nói bất đồng. Trong số rất nhiều các chương trình được phát đi sáng nay, một chuyên gia Nga đã lưu ý rằng Trung Quốc chỉ có một đồng minh mà thôi, đó chính là bản thân mình. Bắc Kinh cũng chỉ có một ưu tiên, đó là những quyền lợi quốc gia. Và Trung Quốc hoàn toàn không có nghĩ đến ai khác. Phát biểu này đã khiến các vị khách mời khác của chương trình truyền hình nói trên hơi hoang mang.
Anissa Jabri, Moscou, RFI.
Thế còn tại Tòa Thánh Vatican hôm 13 tháng 3 vừa qua, đánh dấu đúng 10 năm hồng y người Argentina Jorge Mario Bergoglio lãnh đạo Tòa Thánh dưới tông hiệu Francisco để tưởng nhớ vị thánh cùng tên của thành Assisi, vị thánh của những người nghèo. Nâng đỡ những người nghèo luôn là kim chỉ nam trong 10 năm vừa qua của vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử và cũng là người đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin. Những người đầu tiên được tiếp xúc với giáo hoàng Francisco cách nay 10 năm là những thuyền nhân trôi dạt vào đảo Lampedusa miền nam nước Ý. Tại hòn đảo này, tân lãnh đạo Vatican khi đó đã lên án thái độ thờ ơ của cộng đồng quốc tế trước những đau khổ và những tiếng kêu cứu của người nhập cư. Giáo hoàng Francisco với những tuyên bố thẳng thắn đã không ngần ngại nêu lên những chủ đề thường được những người tiền nhiệm của ông tránh né như là các cặp vợ chồng ly hôn hay là giới đồng tính. Trong 10 năm lãnh đạo tòa thánh, ngài cũng đã phải đối mặt với nhiều tai tiếng của giáo hội công giáo, trong đó có nạn ấu dâm trực tiếp liên quan đến một số chức sắc trong hàng giáo phẩm. Ở Mỹ, Úc, Đức hay là Pháp, giáo hoàng Francisco đã nhìn thẳng vào sự thật khi ông nói.
Tôi không thể im lặng trước một vết thương trong thời đại của chúng ta. Khốn khổ thay đã liên quan đến một số trong hàng giáp phẩm. Các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên là một trong những tội ác hèn hạ và tai hại nhất.
Về tình hình tại Pháp, 500 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024, ngân sách của các nhà quảng cáo cho sự kiện thể thao trọng đại này vẫn còn thiếu khoảng 200 triệu euro.
Để cân bằng sổ sách ở khâu quảng cáo, Ủy ban tổ chức Olympic Paris COJO chỉ có 10 tháng để tìm ra thêm ít nhất là 200 triệu euro, một trong những nguồn tài trợ lớn để biến Olympic Paris 2024 thành tủ kính của các thương hiệu Pháp là tập đoàn dầu khí Total Energy, thì từ năm 2019, hãng này đã bỏ cuộc, lý do là đô trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, muốn một mùa Olympic xanh và sạch và không muốn có dấu ấn của năng lượng hóa thạch. Hiềm nổi Total có ngân sách khá lớn và luôn là một nguồn tài trợ hào phóng với các sự kiện thể thao, COJO dự trù thuyết phục được các doanh nghiệp đóng góp tối thiểu 1,2 tỷ euro cho ngân sách chung, dự kiến lên tới gần 4 tỷ để Paris có một mùa Olympic đáng ghi nhớ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với đề tài Thể thao Việt Nam hội nhập như thế nào trong định chế Olympic quốc tế, tạp chí do Anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí thể thao hàng tuần của RFI tiếng Việt. Trong loạt bài trước thêm Thế vận hội mùa hè Paris 2024, chúng ta hôm nay tiếp tục cùng với chuyên gia Trần Văn Mui tìm hiểu thêm về sự hội nhập của Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ phong trào Olympic quốc tế. Cơ chế quản lý và phát triển thể dục thể thao ở Việt Nam có một đặc thù, chủ yếu là quản lý nhà nước. Cơ quan chuyên trách quản lý lĩnh vực này là Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đây là cơ quan chức năng duy nhất có nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao theo các định hướng hay các chương trình chiến lược quốc gia. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc gia được xác định vai trò là một tổ chức xã hội đại diện cho thể thao Việt Nam trong phong trào Olympic thế giới. Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam chỉ giữ một vai trò thứ yếu nặng về đối ngoại. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc gia là một trong ba bộ phận cấu thành của phong trào Olympic quốc tế cùng với Ủy ban Olympic quốc tế IOC và Liên đoàn Thế giới các môn thể thao IF. Ở hầu hết các nước thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế, Ủy ban Olympic quốc gia giữ vai trò chủ chốt trong việc phát triển, thúc đẩy và bảo vệ phong trào Olympic trong đất nước của mình, sao cho phù hợp với hiến chương Olympic. Chức năng quyền hạn của ủy ban này về mặt thể thao tương đối độc lập với chính phủ, lấy ví dụ như trường hợp Olympic Moscow năm 1980 bị chính phủ các nước phương Tây kêu gọi tẩy chay đồng loạt, nhưng nhiều ủy ban Olympic quốc gia của các nước này đã không theo với lý do bảo vệ quyền lợi được thi đấu của các vận động viên. Ủy ban Olympic quốc gia Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của IOC từ năm 1980. Hơn 40 năm qua, Việt Nam đã tham dự thiết thà vào hoạt động của phong trào Olympic với định chế quản lý cao nhất là Ủy ban Olympic quốc tế. Chuyên gia Trần Văn Mui cho biết về cơ cấu vận hành của IOC và sự tham gia của Việt Nam.
IOC tức là Ủy ban Olympic quốc tế có tất cả 206 các cái NOCs tức là các National Olympic Committee, Ủy ban Olympic quốc gia đó. Trong đó đó thì nó chia ra làm 5 các cái hiệp hội của các cái châu lục. Thì ở Việt Nam thì nằm ở châu Á, tức là chúng ta gọi là OCA đó, tức là Olympic Committee of Asia. Trong Ủy ban Olympic quốc tế đó rồi có cái ban thường vụ thì có 15 thành viên, rồi có 27 cái ủy ban tức là cái commission đó. Thì 27 cái ủy ban đó đó nó có nhiều nhiệm vụ. Thì trong đó chủ yếu trong hoạt động thể thao, nhưng mà nó gắn liền với lại các cái nghệ thuật, rồi văn hóa và các cái di sản từ cái hoạt động của Olympic, và các cái ủy ban nó càng ngày càng phát triển. Cái đặc thù của cái Olympic quốc tế cho chúng ta một cái khái niệm là những cái nhà hoạt động Olympic đó, thì hơn 100 năm qua đó là người ta càng ngày càng phát triển lên để từ đó là mang lại cái tinh thần Olympic và tới bây giờ hình thành thêm những cái ủy ban, ví dụ là Olympism 365, tức là cái một cái ủy ban mà họ phát triển cái chương trình để mà phát huy cái tinh thần của Olympic trên thế giới, rồi họ phát triển cái quan hệ của công chúng, rồi vấn đề kỹ thuật, luật, rồi y học, rồi khoa học càng ngày càng được phát triển lên. Những cái ủy ban này đó thì họ có như vậy là tất cả 99 thành viên với 43 thành viên danh dự. Các nước thì người ta cũng chọn để có thể đưa vào các ủy ban Olympic. Thì trong thực tế đó, thì từ khi Việt Nam trở thành thành viên của ủy ban Olympic quốc tế, khi mà làm một cái nước Việt Nam thống nhất cho đến nay đó, kể từ năm 1980 đó, thì hơn 40 năm qua, thì Việt Nam đã tham dự 10 kỳ Olympic từ năm 80 đến nay. Chúng ta chưa hề có thành viên nào trong 99 thành viên đó, cũng như chúng ta cũng chưa hề có bất kỳ một ai tham gia trong các ủy ban Olympic thế giới. Nếu mà chúng ta nói ở góc độ nào đó thì là một cái thiệt thòi nếu như chúng ta chưa hề có thành viên nào tham gia vào các cái cơ quan chức năng của ủy ban Olympic quốc tế. Việc mà chúng ta tham dự vào đó thì nó cũng có đóng góp, đồng thời nó cũng có một cái quyền lợi khi mình có thành viên trong đó. Trong khi đó, thí dụ như là trong các cái ủy ban này hoặc là các thành viên chính thức ở khu vực Đông Nam Á thì cũng có Singapore, rồi có Thái Lan, có Mã Lai, có Philippines, Indonesia, thì họ tham gia vào các cái ủy ban, cũng như là thậm chí là một thành viên của Singapore còn giữ chức vụ là phó chủ tịch của ủy ban Olympic thế giới, tức là không chỉ trong cái lĩnh vực tổ chức các cái kỳ Olympic hay là Olympic trẻ hay là các cái đại hội thể thao ở các cái cấp, mà nó còn là sự đóng góp cho các cái di sản của Olympic với cái tinh thần Olympic cũng như đoàn kết Olympic. của thế giới. Thì cái việc tham gia đó nó mang cái ý nghĩa như thế.
Đã có hơn 40 năm là thành viên của IOC, nhưng vẫn thiếu vắng các đại diện của Việt Nam trong định chế quản lý thể thao lớn nhất thế giới này. Có lý do gì để lý giải cho sự vắng mặt này không thưa ông?
Theo tôi thì có 3 cái nguyên nhân chính mà chúng ta chưa có tham gia được vào các cái tổ chức của thế giới như thế này, mà đặc biệt là Ủy ban Olympic quốc tế. Thứ nhất là để mà trở thành thành viên ở đây đó, trong cái Ủy ban Olympic quốc tế đó, phải có một cái quá trình được đào tạo cho các cái hoạt động đó. Phần lớn các cái thành viên trong này đó, vì theo cái tinh thần của Olympic từ thời ông Pierre de Coubertin đầu tiên cho tới bây giờ đó, thì người ta vẫn còn giữ một cái tôn chỉ, tức là họ muốn cái thể thao phổ cập trên thế giới, và tất cả những cái vị tham gia vào đó đó, những cái người mà gọi là có ảnh hưởng trong xã hội lớn, để có thể kêu gọi thúc đẩy cái phong trào Olympic của cái nước sở tại cũng như cho cái khu vực và cả trong thế giới. Cho nên người ta chọn những cái nhân vật mà đưa vào đấy thì có cái tầm ảnh hưởng lớn. Thì có thể là những cái nhà hoạt động chính trị cũng như những cái nhà hoạt động về xã hội cũng được. Ví dụ như ở các cái nước bên Trung Đông đó, thì từ các cái hoàng gia hoặc là những cái nhà hoạt động xã hội mà họ có tầm cỡ thì họ tham gia lâu dài trong cái phong trào Olympic. Cái thứ hai nữa là cũng từ xuất thân từ thể thao, những người phải có những cái thành tích thể thao lớn. Tôi lấy ví dụ như Việt Nam mình thì là cái huy chương vàng đầu tiên, hay là cái người đạt huy chương đầu tiên là Trần Hữu Ngân, hay là anh Hoàng Xuân Vinh thì là có huy chương vàng của môn bắn súng chẳng hạn. Thì cái đó là những cái tên tuổi mà người ta biết. Thì nếu mà hoạt động trong phong trào Olympic mà được cử vào Ủy ban Olympic Việt Nam rồi tham gia vào các cái tiểu bang rồi này kia thì dần dần có thể tham gia vào được cái này. Thì như vậy có nghĩa là cái vị trí thứ hai đó là phải là cái người có hoạt động thực tiễn trong cái phong trào Olympic và có đóng góp cho cái phong trào Olympic. Cái thứ ba, nguyên nhân thứ ba mà theo tôi đó thì tức là mình cũng không có chú trọng đến việc này lắm. Có nghĩa là chúng ta cũng không có đào tạo bồi dưỡng những cái người hoạt động trong Ủy ban Olympic Việt Nam để có thể trở thành những cái thành viên trong cái Ủy ban Olympic quốc tế. Không có định hướng, cho nên là nếu mà có thì phải đào tạo từ bằng cách, tức là ít nhất là phải có cái trình độ ngoại ngữ, cái trình độ về đi theo những cái khóa học để trở thành những cái giảng viên Olympic, hoặc là trở thành những cái người mà hoạt động cho các cái ủy ban của họ. Thì đấy là ba cái nguyên nhân mà theo tôi thì chúng ta chưa có thành viên là như vậy.
Còn các liên đoàn quốc tế, các bộ môn thể thao, một bộ phận quan trọng khác của phong trào Olympic thế giới.
Thực ra cho tới giờ phút này chúng ta cũng có một số thành viên ở tham gia ở các cái tổ chức gọi là liên đoàn hay là các hiệp hội. Việt Nam đã phát triển đến 22 cái tổ chức thành viên và liên đoàn hiệp hội. Mà ở những cái môn thể thao mà chúng ta gọi là những môn thể thao trọng điểm đó, thực ra thì các cái quan chức của Việt Nam mà tham gia vào các cái tổ chức của liên đoàn đó, thì nó chưa có vươn lên cái tầm của thế giới được. Bởi vì thể thao thành tích cao của chúng ta thì cũng ở cái mức độ, tức là giành được cái huy chương ở trong các cái tổ chức của thế giới cũng chưa đạt được cái thành tích cao. Lần đầu tiên chúng ta mới có một cái đội tuyển quốc gia là đội tuyển nữ là được lọt vào cái vòng chung kết World Cup của năm 2023 tới đây, thì nó cũng là một cái vinh dự rất là lớn, nhưng mà chưa có ngang tầm, cho nên là chúng ta cũng chưa có những cái thành viên để tham gia vào các cái liên đoàn của thế giới. So với lại các nước trong Đông Nam Á, ví dụ như là Thái Lan hay là Indonesia hay là thậm chí là Philippines và kể cả Singapore, họ cũng đã tham gia vào các cái tổ chức của thế giới ở các cái nhiều cái vị trí, thì chúng ta chưa có được cái điều đó. Thì cũng như tôi nói, ba cái điều hạn chế đó là chúng ta cũng không có chú trọng đến cái việc này là nhiều lắm, và cũng không có được đào tạo. Rồi trong các cái tổ chức liên đoàn thì cái sự tham gia nó cũng đòi hỏi là các thành viên phải có kinh nghiệm và cũng phải có trình độ để có tổ chức quản lý, tham gia vào trực tiếp điều hành các cái tổ giải thể thao lớn của thế giới thì mới có thể trở thành thành viên của họ được.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với album mới của bản nhạc trẻ Pháp Elige với sở trường hát liên khúc, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
We don't need no education. Leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the sweet dreams are made of.
It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark.
Get your head up,
moving on.
Hold your head up,
into the moonlight. You see a sight that almost touched your heart. You're paralyzed.
It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight, and he's watching us all with the eye.
You know I'm bad, I'm bad. You know it.
Last night, Elijah gave my life.
Nhắc tới nhóm Elijah. Giới yêu nhạc trẻ nghĩ tới ngay một ban tam ca thành công cách đây 7 năm nhờ một loạt các bài hát trình bày trên mạng dưới dạng liên khúc. Mặc dù nổi tiếng nhờ hát nhạc Anh Mỹ, nhóm Elijah thật ra chủ yếu hoạt động tại Pháp. Đầu năm nay, ban tam ca này đã cho ra mắt một tuyển tập chọn lọc gồm các bản nhạc Pháp hay nhất.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean. Au musateur, mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier.
Xuất thân ban đầu từ một ban hợp xướng chuyên đi biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng của đài phát thanh Pháp. Lucy cùng với Elisa và Juliet đã thành lập nhóm Elijah vào năm 2013, tức cách đây một thập niên. Quen nhau từ thời còn nhỏ, ba cô bạn trẻ đi học cùng trường và họ có cùng một lứa tuổi. Nghệ danh của nhóm này lấy tên của ba thành viên rồi ghép lại ba chữ đầu tiên. Được đào tạo bài bản qua các lớp nhạc cổ điển, nhưng ba thành viên trong nhóm đều thành thạo các trào lưu âm nhạc phổ biến thời nay. Ngoài năng khiếu thanh nhạc, ba thành viên của nhóm này còn biết chơi khá nhiều nhạc cụ, kể cả kèn saxo, bồ gõ, cello và đàn bass. Điều này được thấy rất rõ trong cái tài hòa âm phối khí của họ, nơi giọng ca a cappella, hát đơn hay hát bè được sử dụng như một nhạc khí hẳn hoi. Vào mùa thu năm 2013, ban tam ca Elijah đoạt giải nhất nhân kỳ liên hoan âm nhạc vùng Champagne. Nhờ vậy, họ được đi biểu diễn tại khá nhiều liên hoan có uy tín khác ở Pháp trong những mùa hè sau đó. Nhưng quan trọng hơn nữa là nhóm này đã được mời đi hát trong phần mở đầu đợt biểu diễn tại Pháp của thần tượng người Mỹ Pharrell Williams. Vào mùa hè năm 2015, ban tam ca đưa lên mạng Internet liên khúc đầu tiên của họ mang tựa đề Summer 2015, sử dụng kỹ thuật hòa quyện đan xen tiêu biểu của Mashup. Nhóm này kết nối 11 bản nhạc thịnh hành thời bấy giờ thành một liên khúc nhạc trẻ mùa hè. Tài năng của họ thu hút sự chú ý của tạp chí Time của Mỹ và nhờ được giới truyền thông Pháp phổ biến thông tin rộng rãi, video đầu tiên của nhóm đã thu hút gần 100 triệu lượt người xem. Đến khi bản nhạc này được phát hành trực tuyến, liên khúc Summer đã giành lấy ngay hàng đầu thị trường đĩa đơn tại Pháp. Cho ban tam ca ký hợp đồng ghi âm và biểu diễn. Tính tới nay, nhóm này đã phát hành 4 album phòng thu, xen kẽ một số bản nhạc nguyên tác với các giai điệu phóng tác ghi âm lại thành liên khúc. Album đầu tay của nhóm Elijah lập kỷ lục số bán khi đạt mức tương đương với 2 đĩa bạch kim, trong khi hầu hết các liên khúc phát hành vào mỗi mùa hè đều đạt mức đĩa vàng. Ban nhạc này chỉ một lần phá vỡ thông lệ khi cho phát hành liên khúc nhạc pop thập niên 1980 vào mùa thu, thay vì vào mỗi mùa hè như những năm trước.
Every breath you take, every move you make, every smile you fake, every claim you take, I'll be watching you.
Riêng về album gần đây nhất của nhóm, đây là lần đầu tiên ban tam ca Illetre ghi âm lại toàn bộ album với các bản nhạc tiếng Pháp để vinh danh các tác giả đàn anh cũng như đề cao các giai điệu nhạc Pháp thuộc vào hàng di sản. Nhóm này đã đem lại một lối tiếp cận khác với các tác phẩm kinh điển của Serge Lama, Yves Montand, Barbara hay Juliette Gréco. Trên album thứ tư, ban tam ca Illetre đã thực hiện 3 liên khúc nhạc Pháp. Tuy các bản nhạc không có cùng chủ đề, nhưng nhóm này vẫn hòa quyện tài tình các giai điệu, đan xen khéo léo các câu chữ với nhau. Về cốt cách, ban nhạc vẫn thể hiện lòng trung thành của họ với nguyên tác, còn qua lối phối khí hòa âm, họ lại thành công khi đưa các giai điệu thời xưa vào kỷ nguyên hiện đại, tạo ra được những nhịp cầu nối khác lạ thay vì làm mới. Nhờ vào nhạc cảm tinh tế lạ thường, lối hòa âm tân thời táo bạo, nhóm Illetre lại tạo được nhiều cảm giác bất ngờ nơi giới yêu nhạc Pháp. Câu chuyện bao lần đã được nghe kể lại, cho giai điệu trở nên quen thuộc gần gũi. Thế nhưng, niềm say mê vẫn chưa hề luống tuổi.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Nga bất ngờ thăm cảng Mariupol của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Nhật, Đức cam kết siết chặt trừng phạt Nga hậu thuẫn Ukraine. Kazakhstan bầu quốc hội, dấu hiệu hé mở dân chủ với việc ứng viên độc lập có thể đắc cử. Tại Pháp, biểu tình phản đối chính quyền ra luật cải cách hưu trí mà không cần quốc hội biểu quyết tiếp diễn ở nhiều nơi trên toàn quốc. 169 người bị câu lưu ngày hôm qua. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề thảm sát làng Phong Nhị, chính phủ Hàn Quốc phủ nhận sự thật lịch sử trong chiến tranh Việt Nam. Tạp chí do thông tin viên Trần Công tại Seoul và Thu Hằng thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập địa chỉ trên mạng viet.rfi.fr.
C'est qui, mes voix? C'est qui?
C'est moi sans mon prénom, mon âge, mon genre et ma profession.